thì qua câu chuyện chúng ta thấy được một điều là tất cả những thứ có hình tướng trong mắt người giác ngộ chỉ là ảo hóa, phải không ạ? Mà cái đó phải khi ngộ ra mới thấy, khi thức dậy rồi mới thấy cái giấc mơ vừa qua của mình là ảo mộng, và những cái tạo tác của chúng ta trong đời nó là hư vọng. Ví dụ như cái hoàng tử đó, khi đem quân đi đánh, khi lên ngôi vua này nọ, tất cả những tạo tác đó đều là hư vọng. Và khi tu tập thật sự có kết quả, chúng ta sẽ thấy mọi cái thứ trong thế gian này có hình tướng, có âm thanh, nó đều biến diệt thay đổi theo thời gian hết. Mà không cần tu mình cũng thấy, phải không thưa quý huynh đệ? Bây giờ mình, nếu chúng ta quý vị lớn tuổi đi về quê của mình, những con đường ngày xưa mình đi học, dạ thưa, bây giờ có còn nhìn ra nó không? Hay là lên nhà lầu hết trơn rồi? Mà khỏi cần gì đi về Sài Gòn thôi, giờ nhìn những con đường mới mở, phải không? Ai mà nếu mà lâu quá không về Sài Gòn đi, bây giờ về không biết đi đường nào hết trơn. Chỉ cần 20 năm thôi là thế sự đổi dời. Nói gì 100 năm, 1000 năm. Và chúng ta thấy một trận thiên tai xong, mọi thứ như là mang một bộ mặt mới, phải không ạ? Lục lội cháy nhà, nhất là động đất, vân vân, không còn gì hết. Một tòa nhà thương mại quốc tế, sinh hoạt mọi thứ của thế giới chỉ trong nháy mắt, phải không ạ? Biến mất thành cát bụi. Vậy mà tại sao con người vẫn không học được, ngộ được cái chuyện vô thường đó? Và chúng ta mỗi ngày chúng ta vẫn thấy cái chuyện cần làm là phải kiếm đủ tiền năm tới xây thêm một cái nhà, tháng tới mua thêm một cái xe, phải không? Ráng kiếm tiền, vân vân. Là vì chúng ta vẫn bị kẹt trong cái có hình tướng, phải không ạ? Mình thấy một cái nhà ngồi như thế này, nó chắc chắn quá. Mình đâu có bao giờ nghĩ cái tham vấn đường này nó dời đổi đâu, phải không ạ? Đó, chúng ta thường bị lầm bởi những thứ có hình tướng bên ngoài, và bị lầm bởi những cái suy nghĩ ở trong đầu. Tới hai cái lầm đó cho nên không nhận ra được cái chân thật mà không có hình tướng sẵn bên mình. Y hệt như không bao giờ mình để ý tới cái khoảng không gian chung quanh mình. Có phải không thưa quý huynh đệ? Có bao giờ quý huynh đệ nhớ ra là cái mình đang hít thở trong cái bầu không gian này đâu? Vô đã là thấy à, mình ngồi chỗ nào, phải không? Chiều hôm nay trời mưa, không biết lát nữa đi về có mưa hay không, không hề thấy cái bầu không gian chung quanh đó. Thì mọi thứ trong đời được tạo dựng, thay đổi, tan hoại theo thời gian, y như là trên sân khấu. Nhưng mà chỉ có mấy diễn viên thì mới xuống sân khấu thì mới biết là mình vừa bỏ một vai diễn. Còn chúng ta khi oa oa cất tiếng khóc ra đời là bắt đầu một vai diễn, nhắm mắt ra đi là chấm dứt một vai diễn, đi qua đời khác nhiều lần mà mình không biết. Có ai làm cái câu thơ người về cởi áo lăn son phấn, bỏ cả vinh hoa lẫn đoạn trường. Bây giờ mình đang sống mà vinh hoa thì rõ ràng là một cái điều rất là quan trọng, và những cái đoạn trường đau khổ mình khổ sở với nó. Nhưng mà tan cái cuộc diễn rồi thì bỏ cả vinh hoa lẫn đoạn trường. Lúc đó vinh hoa với đoạn trường đều là bóng ảnh hư vọng. Như vậy khi chúng ta ra biển thấy trẻ con nó xây những cái nhà cát, phải không thưa đại chúng? Nó say sưa, nó nằm chùm hôm cả buổi sáng, nó xây mà ai đi ngang mà đạp một cái thì sao hết, nó khóc lên, hoặc là sóng mà vỗ vô cái rồi nó lại xây tiếp. Sóng vỗ thì nó không biết bắt đền ai, nó lại xây tiếp. Đó là trẻ con. Nhưng mà trong mắt Phật, chúng sanh chúng ta có giống vậy không thưa đại chúng? Phải không? Mình ký cốt truyền cất lên đường cái nhà, làm được một vụ mùa, bão lụt qua một cái không còn gì. Hoặc là những cái xứ động đất qua thì đúng nó sạt tơ. Đó, thì không khác gì. Như vậy, cái việc cần làm của thế gian, chúng ta thấy có quá nhiều việc cần làm, cần làm tới nỗi không có thì giờ để làm nữa. Trẻ thì học hành, kiếm tiền, danh vị, cái gì cũng có lý của nó và cái gì cũng cần. Và sự nghiệp, công danh, tình cảm, tới lớn tuổi bắt đầu tu hành cũng cắm đầu tu hành cho được ngộ và cứ cố gắng cho tới khi chết. Chẳng hết đem theo cái gì? Như vậy tất cả những cái việc cần làm của thế gian là lo cho cái thân này, lo cho cái tâm suy tính này. Và vì lo cho thân với tâm suy tính này, lo cho thỏa mãn năm cái dục tài sắc danh thực thùy mà trong dàn sát phạt, rồi ngã bệnh ra tai nạn, thì ai làm cái việc cần đó? Hơi thở mà dừng thì cái gì cần cho ai? Có một vị hiền triết Ấn Độ, ông Diogenes, ông sống bên bờ sông, không có sở hữu, cho tới một cái bát duy nhất vừa ăn cơm vừa uống nước. Một bữa ông thấy người ta có thể chụm tay một cái đứa bé, nó chụm tay nó uống nước được trong cái tay nó. Ông nói ô vậy thì mình đâu cần cái chén này, cái bát này, ông dục luôn. Và một hôm đại đế Alexander, tức là Alexander, là ông này là ông đi khắp cả châu Âu châu Á để mà ông gọi là thâu nhiếp toàn thế giới đó. Thì khi ông tới Ấn Độ cũng với mục đích thâu nhiếp Ấn Độ, thì ông nghe tiếng hiền triết Diogenes và ông muốn tới gặp. Lúc tới thì cái nhà hiền triết này đang nằm tắm nắng ở bên bờ sông. Ông nhìn và ông cảm thấy có một cái gì hay hay từ con người này, nhưng mà ông không biết nói gì hết. Thì cuối cùng ông mới nói, ta là đại đế Alexander, nếu mà ngươi cần cái gì thì hãy bảo ta, ta muốn giúp ân. Thì quý vị biết nhà hiền triết này nói sao không? Chỉ xin ông đứng rắn dùm qua một bên, ông đang che chắn cái ánh mặt trời của ta, đó là tất cả những gì ông có thể làm cho ta. Ông hãy nhớ đừng có chắn mặt trời của bất kỳ ai. Cái vị đại đế này phải bước qua một chút